Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tòa Thánh cho phép cử hành thánh lễ Thánh Phaolô trở lại vào ngày Chủ nhật. Tòa Thánh tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội về việc phong chức linh mục. Một cộng đồng tín hữu Kitô Asioi trở lại hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Đó là vài hàng tin đáng chú ý và một số tin khác mà chúng tôi sẽ điểm qua trong phần tin quan trọng tuần này. Tin Vatican. Nhân dịp năm Thánh Phaolô khai mạc vào ngày 29 tháng 6 năm nay và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm tới, Tòa Thánh cho phép các giáo xứ được cử hành lễ Thánh Phaolô trở lại vào ngày Chủ nhật. Bộ Phụng tử và Bí tích vừa cho công bố một sách luật cho biết, một cách đặc biệt, lễ Thánh Phaolô trở lại vào ngày 25 tháng Giêng năm tới sẽ được dời vào ngày Chủ nhật kế tiếp, tức là Chủ nhật thứ ba mùa thường niên. Các bài đọc trong thánh lễ sẽ được trích từ lễ Thánh Phaolô trở lại. Sách luật vừa được cho công bố hôm 30 tháng 5 vừa qua. Thông thường, các bài đọc của những ngày lễ kính như trường hợp lễ Thánh Phaolô trở lại chẳng hạn sẽ không được đọc trong ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, nhân năm thánh kỷ niệm 2000 năm sinh ra của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha đã cho dành một luật trừ đặc biệt. Sách luật viết rằng Thánh Phaolô tông đồ là người đã công bố sự thật về Chúa Kitô cho toàn thế giới và là người đã trở lại sau khi đã bắt hại các môn đệ của Chúa Kitô, đã luôn luôn và sẽ mãi mãi được các tín hữu Kitô tôn kính, nhất là trong năm đặc biệt này. Cũng tin Vatican, Tòa Thánh tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội về việc phong chức linh mục. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Quan sát viên Roma, Đức cha Angelo Amato, thư ký Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng chỉ có người nam mới có thể chịu chức linh mục, bởi vì Giáo hội không được phép thay đổi ý muốn của Đấng sáng lập là Chúa Giêsu Kitô. Do đó, theo Đức cha Amato, khi tham dự vào đời sống và sứ mệnh của Giáo hội, người phụ nữ không thể lãnh nhận bí tích truyền chức thánh, và như vậy không thể đảm nhận các chức năng riêng của chức linh mục thừa tác. Về sách luật mà Bộ Giáo lý Đức tin vừa cho ban hành liên quan đến việc ra vả tuyệt thông cho các phụ nữ chịu chức thánh, Đức cha Amato giải thích rằng giáo huấn của Giáo hội về vấn đề này bắt nguồn từ ý muốn tự do và tối thượng của Chúa Kitô, Đấng chỉ kêu gọi người nam làm tông đồ mà thôi. Đức cha Amato nhấn mạnh như sau: Giáo hội phải trung thành với quyết định ấy của Chúa Giêsu, do đó người phụ nữ không thể chịu chức linh mục. Đức cha thư ký Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh rằng sở dĩ bộ phải cho công bố một sách luật như thế là bởi vì nhiều vụ phong chức phụ nữ đã diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Tin San Jose, Hoa Kỳ. Khoảng 1000 gia đình tín hữu Kitô Asioi đã cùng với vị giám mục của họ trở lại hiệp thông với Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Candé tại bang California, Hoa Kỳ. Đức cha Bawan Soro, người đứng đầu cộng đồng Kitô Asioi này, hy vọng rằng nhiều cộng đồng Asioi khác cũng sẽ tìm về hiệp nhất với Giáo hội Công giáo. Giáo hội Assyri tập trung tại Iraq đã hiện hữu ngay từ thời giáo hội tiên khởi. Vào khoảng thế kỷ thứ 5, các tín hữu Kitô Assyri bắt đầu chạy theo lạc giáo của Đức cha Nestorius tổng giám mục Constantinople. Theo giáo thuyết của vị giám mục này, trong Chúa Giêsu Kitô có hai ngôi vị. Giáo thuyết này đã bị công đồng Ephesio kết án hồi năm 431. Vào đầu thế kỷ thứ 16, nhiều tín hữu Assyri đã xin trở về hiệp nhất với Giáo hội Công giáo La Mã và làm thành Giáo hội Công giáo Candé. Hiện nay, số người Công giáo thuộc nghi lễ Candé đông hơn các tín hữu Assyri. Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo CNA, Đức cha Soro giải thích rằng cách đây 20 năm, nhiều tín hữu Kitô Assyri nhận thức rằng ngoài quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng ra, thì giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Assyri không có khác biệt nào về chính lý. Ngài cho biết rằng chính Ngài đã nghiên cứu thần học Công giáo và nhận ra rằng cả hai giáo hội đều có cùng một đức tin tông truyền. Tin Sao Paulo, Brazil. Hội đồng giám mục Brazil chỉ trích một phán quyết của tối cao Pháp viện Brazil nhằm đẩy mạnh việc cho phép nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người được thụ tinh trong ống nghiệm. Trong một tuyên ngôn vừa được cho công bố, các đức giám mục Brazil nói rằng phán quyết của tối cao Pháp viện được thông qua với 6 phiếu thuận và 5 phiếu chống, cho thấy có những thẩm phán có cùng lập trường đạo đức với Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên đây không phải là một vấn đề tôn giáo mà là chuyện bên vực sự sống con người từ lúc mới được thụ thai. Truyền ngôn của các giám mục Brazil khẳng định rằng bất cứ một hành động nào đe dọa hay xúc phạm đến những quyền cơ bản nhất của con người, đặc biệt là quyền được sống, đều bị xem như là vô luân. Các giám mục Brazil cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho việc nghiên cứu tế bào gốc từ tế bào người lớn. Tin New York Hoa Kỳ, cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair tin tưởng rằng niềm tin tôn giáo có thể là một sức mạnh của nền văn minh trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay. Hôm thứ Sáu tuần trước, ông Tony Blair đã đến New York, Hoa Kỳ để khánh thành sáng hội niềm tin do ông thành lập nhằm liên kết mọi tôn giáo trên thế giới. Tạp chí Time tường thuật rằng sáng hội niềm tin mang tên ông Tony Blair đã đẩy mạnh việc hợp tác giữa các tôn giáo để đương đầu với các vấn đề của thế giới như Liên Hiệp Quốc đã đề ra. Một trong những mục tiêu được Liên Hiệp Quốc đề ra là phải xóa bỏ nghèo đói cùng cực và bảo đảm một môi sinh an toàn và bền vững. Một cách cụ thể, sáng hội niềm tin của ông Tony Blair cũng nhắm đến việc chiến đấu chống lại bệnh sốt rét. Ông Tony Blair nói rằng, nếu chúng ta có thể lôi kéo các nhà thờ, các đền thờ Hồi giáo và các hội đường Do Thái giáo lại với nhau để cung cấp được những chiếc mùng cần thiết hầu loại trừ được bệnh sốt rét, thì đó cũng đã là một việc làm quá lớn rồi. Điều đó cho thấy niềm tin tôn giáo có thể hành động và sự hợp tác giữa các tôn giáo sẽ mang lại sự tiến bộ. Là một phía nữ quân giáo vừa mới trở lại công giáo, cựu Thủ tướng Tony Blair nói rằng có thể đạt được một sự cảm thông sâu xa hơn giữa các tôn giáo để hỗ trợ cho một hoạt động chung trên quy mô toàn cầu. Nói về chỗ đứng của niềm tin tôn giáo trong hoạt động chính trị của ông, nghĩa là khi còn làm Thủ tướng, ông Tony Blair tuyên bố với tạp chí Time rằng, chúng ta không thể làm như liên lạc với Chúa bằng một đường dây điện thoại trực tiếp và chờ Ngài mang lại những câu trả lời. Điều mà niềm tin tôn giáo có thể làm không phải là nói với bạn điều gì đúng, mà là mang lại cho bạn sức mạnh để làm điều đó. Hiện nay, cựu Thủ tướng Tony Blair đang là sứ giả của Liên Hiệp Quốc tại Trung Đông. Ông cũng là cố vấn cho một số ngân hàng tại Thụy Sĩ. Tin Paris, Pháp Quốc. Mạng lưới có tên là Đa Văn hóa và Đa Tôn giáo tại Pháp kêu gọi tỏ tình liên đới với các nhóm tôn giáo thiểu số đang bị bắt hại. Tổ chức này cũng yêu cầu các chính phủ Âu Châu can thiệp với các quốc gia liên hệ để tự do tôn giáo được tôn trọng. Phần mở đầu của lời kêu gọi được mạng lưới Đa Văn hóa và Đa Tôn giáo đưa ra nói đến những khó khăn mà các tín hữu Kitô tại Liban, Palestine, Algeria, các tín hữu Cốp tại Ai Cập và Baha'i tại Iran đang trải qua. Lời kêu gọi nhận định rằng trong thế giới ngày nay, cách riêng tịch cận và Trung Đông, các tôn giáo thiểu số vẫn đang bị đe dọa tiêu diệt. Tình hình tại Iraq còn bi đát hơn, các tín hữu Kitô hiện đang là nạn nhân của sách nhiễu bắt cóc tra tấn sát hại. Các nhà thờ bị đốt phá, nhiều linh mục và mới đây, đức cha Paulus Ferrerano, giám mục thuộc nghi lễ Candy tại Mosul, đã bị sát hại. Trước cuộc chiến, cộng đồng Kitô có trên 1 triệu người, nay chỉ còn lại một nửa. Theo lời kêu gọi của mạng lưới Đa Văn hóa và Đa Tôn giáo, các nhóm tôn giáo thiểu số này không hề là những thành phần đã len lỏi vào cận và Trung Đông, mà đã hiện diện ở đó từ 2000 năm nay. Lời kêu gọi viết như sau: Tín hữu Kitô, Hồi giáo, Do Thái hay Vô Thần, chúng ta không thể tỏ ra dửng dưng trước những khổ đau của bao nhiêu người bị bắt hại chỉ vì niềm tin tôn giáo của mình. Tin Jerusalem. Số khách hành hương viếng thăm thánh địa ngày càng gia tăng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma, đức cha Jacinto Paulos Macuso, giám mục phụ tá Jerusalem cho biết số khách hành hương trở lại thánh địa ngày càng gia tăng. Điều này có thể góp phần duy trì giáo hội tại Israel và thăng tiến hòa bình tại Trung Đông. Linh mục Gianfranco Pinto Ostuni, giám đốc văn phòng hành hương thánh địa dành cho các phái đoàn từ Roma, cũng cho biết từ tháng 6 năm 2008 đến tháng Giêng năm 2009 có tất cả 27 cuộc hành hương được đăng ký. Kể từ năm 2007, con số các cuộc hành hương đã gia tăng gấp đôi. Chỉ riêng dịp phục sinh vừa qua đã có 45.000 người Ý đi hành hương thánh địa. Theo dự tính, vào năm 2009, con số này sẽ tăng lên đến 100.000 người. Cha Pia Battista Frixabala, quản thủ thánh địa, nói rằng, Ngài hy vọng vào năm tới, nhờ việc Israel rút bớt những hạn chế về việc cấp chiếu kháng cho người Nga, sẽ có tới hàng triệu người Nga viếng thăm thánh địa. Ngài cho biết cũng sẽ có rất nhiều người Hồi giáo đi hành hương các đền thờ Hồi giáo tại thánh địa và viếng mộ thánh để tôn vinh Chúa Giê-xu, mà họ xem như là một vị tiên tri của Hồi giáo. Tin Mexico. Đức cha Rodrigo Aguila Martinez, giám mục Tehucan, Mexico, tuyên bố rằng quyền hành chính trị không thể hạn chế hay loại bỏ nhân quyền vốn xuất phát từ phẩm giá nội tại của con người. Trong một bài viết được cho công bố hôm 29 tháng 5 vừa qua, Richard Martinez nói rằng nhân quyền, trong đó quan trọng nhất là quyền sống, có trước nhà nước. Nhà nước chỉ có vai trò nhìn nhận và bảo vệ nhân quyền trong luật pháp quốc gia cũng như quốc tế, chứ không phải là ban tặng chúng. Nhân quyền cũng không tùy thuộc vào sự nhìn nhận của xã hội, và như vậy có thể thay đổi một cách tùy tiện bằng lá phiếu. Richard Martinez khẳng định, con người làm ra luật, chứ không phải luật làm ra con người. Sở dĩ vị giám mục này lên tiếng như thế là vì hiện nay dân chúng đang tranh luận với nhau về việc tối cao pháp viện Mexico biểu quyết về tính hợp hiến của luật cho phép phá thai tại Mexico. Mặc dù nhìn nhận rằng người phụ nữ tiến hành phá thai vì nhiều lý do khác nhau, Richard Martinez nhấn mạnh, vấn đề không phải là đặt quyền của người phụ nữ lên trên quyền của các thai nhi. Cả hai đều có một phẩm giá cao trọng. Đức giám mục Hilken kêu gọi, hãy để cho cả hai được sống và hãy bảo vệ những người phụ nữ có mang đang gặp khó khăn. Phá thai tạo ra nhiều nguy hiểm hơn là tiếp tục mang thai. Trở lại tin Jerusalem. Một tuần lễ Thế giới vận động cho hòa bình tại Palestine và Israel vừa được Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và các giáo hội Kitô tại Thánh địa khai mạc tại Jerusalem hôm 3 tháng 6 vừa qua. Ý lực chủ đạo của tuần lễ quốc tế này là chống lại thói quen xung đột. Sứ điệp được Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và các giáo hội Kitô tại Thánh địa đề ra là đã đến lúc phải chấm dứt 60 năm xung đột, đàn áp và sợ hãi. 60 năm này ám chỉ đến 60 năm Israel lập quốc vừa mới được kỷ niệm. Chiến dịch vận động cho hòa bình tại Thánh địa đề nghị vào ngày Chủ nhật 8 tháng 6 tới đây, tất cả mọi cộng đồng Kitô đều đọc cùng một lời nguyện trong các nhà thờ. Tại Pháp, tất cả các nhà thờ Công giáo đều đã nhận được bản văn của lời cầu nguyện với nội dung như sau. Xin Chúa gửi đến cho chúng con những nhà lãnh đạo chính trị sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để xây dựng hòa bình giữa các dân tộc. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để ký một thỏa ước hòa bình chấm dứt việc quốc gia này chiếm đóng quốc gia khác. Xin cho người Palestine được tự do, xin cho người Do Thái được an ninh và xin giải thoát tất cả chúng con khỏi sợ hãi. Trên vùng đất mà Chúa đã thánh hóa, xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi của hận thù và chém giết. Xin giải thoát tâm hồn người Palestine lẫn người Do Thái khỏi tội lỗi này. Xin giải thoát người dân Gaza đang phải chịu thử thách và đe dọa không ngừng.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trước việc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vừa kết thúc các cuộc bầu cử sơ bộ và hiện đang tập trung vào việc tìm kiếm ứng cử viên phó tổng thống, một câu hỏi quen thuộc lại được nêu lên. Người Công giáo Mỹ sẽ dồn phiếu cho ai? Ông John Farina, giáo sư phụ khảo về môn tôn giáo học tại trường đại học George Mason ở Fairfax, bang Virginia, nói rằng, các chính trị gia và những người làm truyền thông thích nói đến một lá phiếu Công giáo. Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng luôn nghĩ rằng có một lá phiếu Công giáo và đang tìm cách để chiếm cho bằng được lá phiếu ấy. Thế nhưng theo giáo sư Farina, phần đông người Công giáo Mỹ bỏ phiếu dựa trên những lý do khác hơn là nhãn hiệu Công giáo của họ. Bởi họ thuộc nhiều giai tầng xã hội và chủng tộc khác nhau. Một số nhà bình luận trích dẫn các cuộc thăm dò mới đây để nói rằng các cử tri Công giáo dồn phiếu cho bà Hillary Clinton hơn là ông Barack Obama, người vừa được đảng Dân chủ chính thức đề cử làm ứng cử viên của đảng. Tại bang Pennsylvania chẳng hạn, 70% các cử tri Công giáo bỏ phiếu cho bà Clinton. Tại bang Ohio, bà Clinton cũng chiếm đến 65% số phiếu của người Công giáo. Dựa trên sự kiện này, một số nhà bình luận cho rằng ông Obama sẽ có vấn đề với cử tri Công giáo. Các nhà bình luận suy đoán rằng rất có thể những người Công giáo đã từng ủng hộ bà Clinton sẽ không dồn phiếu cho người đồng đảng là ông Obama, mà lại quay sang ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa là ông John McCain. Các nhà bình luận cũng chỉ ra một sự kiện là nhiều bang đã từng tỏ ra do dự trong việc chọn lựa ứng cử viên là những bang có tỷ lệ Công giáo cao. Cả bang Pennsylvania và bang New Hampshire đều có 29% người Công giáo. Nevada có đến 31% Công giáo. Tại Florida và New Mexico, tỷ lệ Công giáo là 26%. Nhìn trong tổng thể, người Công giáo Mỹ chiếm khoảng 23,9% tổng số dân. Ký giả Douglas Belkin của báo The Wall Street Journal thì cho rằng người Công giáo Mỹ trắng thường ủng hộ đảng Cộng Hòa vì những vấn đề như phá thai và nghiên cứu tế bào gốc. Tuy nhiên, theo ký giả này, lá phiếu này có thể thay đổi bởi vì hiện nay nhìn chung, người Công giáo Mỹ xem ra quan tâm đến vấn đề kinh tế và chiến tranh tại Iraq hơn những vấn đề khác. Một số chuyên gia khác cho rằng Công giáo không phải là một khối thuần nhất. Bên trong cử tri Công giáo có nhiều nhóm với những chọn lựa rất khác biệt nhau. Chẳng hạn, người Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha, người phụ nữ Công giáo Mỹ và người Công giáo da đen, tất cả đều có khuynh hướng dồn phiếu cho đảng Dân Chủ. Họ làm như thế vì họ là người gốc Tây Ban Nha, hay là phụ nữ, hay là da đen, hơn vì là người Công giáo. Hồi đầu năm nay, tác giả David Caron Cochran và cha ông là Clark Cochran, một giáo sư đang dạy về môn chính trị học tại trường đại học Lubbock, bang Texas, đã quyết định cho xuất bản một cuốn sách có tựa đề Lá phiếu Công giáo, một cẩm nang giúp cho những người đang lưỡng lự. Hai tác giả này muốn giúp cho những người Công giáo bỏ phiếu như thế nào cho phù hợp với giáo huấn xã hội của giáo hội. Hai tác giả này ghi nhận rằng hiện nay giới cử tri Công giáo Mỹ được chia thành hai khối. Một bên xem phá thai là vấn đề chính để quyết định lá phiếu của mình. Nói cách khác, nhóm này sẽ không dồn phiếu cho ứng cử viên nào ủng hộ phá thai. Một nhóm khác thì nghĩ rằng cũng cần phải quan tâm đến những vấn đề khác mà giáo huấn xã hội của giáo hội không thể không màng tới. Mặc dù một số vấn đề như phá thai, nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người, cuộc chiến tại Iraq, hòa bình và công bình về kinh tế luôn là những vấn đề quan trọng. Nhưng theo hai tác giả Cochran, còn có những vấn đề khác quan trọng không kém cũng cần được quan tâm tới. Chẳng hạn trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, di dân và tra tấn cũng là những vấn đề quan trọng cần được nghĩ tới để cân nhắc lá phiếu. Theo cha con ông Cochran, thỏa hiệp chính trị là chọn lựa cần làm để đạt được thiện ích lớn nhất. Trong lúc bỏ phiếu, thỏa hiệp chính trị chính là cân nhắc để chọn lựa giữa những ứng cử viên đầy khuyết điểm. Người nào đó có thể thăng tiến không phải tất cả, nhưng ít nhất là một vài nguyên tắc luân lý Công giáo. Tựu trung, đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong luân lý Công giáo. Giữa những cái xấu không thể tránh được, nên chọn cái xấu ít hơn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Trong mục Niềm tin và khoa học tuần này, chúng tôi xin được giới thiệu nhà vật lý học nổi tiếng của thế kỷ thứ 19, Sir William Thomson, hay còn gọi là Lord Kelvin. Nhà bác học William Thomson sinh tại Belfast, Ireland, ngày 26 tháng 6 năm 1824. Cha ông là một giáo viên toán. Khi ông lên 6 thì mẹ ông qua đời. Không bao lâu sau đó, cha ông trở thành giáo sư toán tại Đại học Glasgow. Ông được chính cha ông truyền đạt cho những kiến thức mới nhất về toán. Cả ông lẫn anh của ông đều là những thần đồng về toán. Mới 10 tuổi, ông đã được nhận vào Đại học Glasgow. Tại đại học, William Thomson nghiên cứu về công trình của nhà toán học người Pháp là ông Jean-Baptiste Fourier. Ông Fourier đã sử dụng toán học để giải thích hiện tượng sức nóng đi xuyên qua các vật thể cứng như thế nào. Trong khi hầu hết các nhà khoa học Anh điều bác bỏ khám phá của ông Fourier, thì người sinh viên trẻ tuổi William Thomson lại nhìn nhận công trình ấy. Ông thấy rằng công trình của Fourier cần phải được đẩy mạnh và cần phải sử dụng toán học để nghiên cứu về dòng điện và sự chuyển động của các chất lỏng. Mới 16 tuổi, ông đã viết một bài khảo luận về khám phá của ông Fourier. Năm sau, ông ghi danh vào Đại học Cambridge và 4 năm sau tốt nghiệp cử nhân với hạng tối ưu. Lúc bấy giờ, ông lại chú ý đến công trình của nhà khoa học George Green. Ông này đã áp dụng toán học vào việc đo lường luồng điện và từ trường. Trước đó, nhà vật lý kiêm toán học người Anh, ông Michael Faraday, đã chứng minh được rằng từ trường có thể sử dụng để tạo ra điện lực, cũng như ngược lại, điện có thể tạo ra từ trường. Năm 1846, nghĩa là chỉ mới 22 tuổi, ông đã trở thành giáo sư vật lý tại Đại học Glasgow. Ông giữ chức vụ này trong suốt 53 năm. Khi ông William Thomson trở thành giáo sư vật lý, thì ít có ai đã thấy được liên hệ của môn này với rất nhiều ngành khoa học khác. William Thomson thì trái lại đã bắt đầu nhận ra các liên hệ của môn này với nhiều môn khác. Ông đã sử dụng toán học để chứng minh mối liên hệ giữa sự chuyển động của thể lỏng và luồng điện. Năm 1847, ông nghe nói đến khám phá của nhà bác học James Joule về mối tương quan giữa sức nóng và lực chuyển động. Nguyên lý bảo tồn năng lượng làm nền tảng cho khám phá của James Joule về sau được gọi là định luật đầu tiên trong nhiệt động học. James Joule là người cha đẻ của môn này, nhưng William Thomson mới là người hệ thống hóa nó thành một môn học riêng biệt. Theo nguyên lý bảo tồn năng lượng không thể được tạo ra hay phá hủy, mà chỉ có thể biến đổi từ hình thức này sang hình thức khác mà thôi. Nói cách khác, theo nguyên lý này, tổng số năng lượng trong vũ trụ là bất biến. Điều đó cũng có nghĩa là vũ trụ không tự mình mà hiện hữu. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng tạo dựng mọi sự từ hư vô. Tất cả những đổi thay khác, hoặc do bàn tay con người, hoặc do những sức mạnh của thiên nhiên làm ra, đều chỉ là những sắp xếp từ cái đã có sẵn mà thôi. Trong khi nhiều nhà khoa học Anh do dự không muốn chấp nhận công trình của nhà bác học James Joule, thì giáo sư Thomson đã hân hoan đón nhận những khám phá mới như một đóng góp cần thiết cho môn vật lý, vốn đang ngày càng phát triển. Định luật thứ hai trong môn nhiệt động học, cũng gọi là định luật năng lượng hao mòn. Theo định luật này, tất cả mọi hệ thống, nếu không được quy hoạch trước, đều có khuynh hướng đi từ trật tự sang hỗn loạn. Vũ trụ xét như là một tổng thể cũng có khuynh hướng ấy. Nói cách khác, tổng số năng lượng của vũ trụ không hề thay đổi, nhưng năng lượng có thể sử dụng được thì lại không ngừng giảm thiểu. Tương quan giữa sức nóng và lực chuyển động do James Joule khám phá đã được giáo sư William Thomson sử dụng để khám phá ra điều thường được gọi là nhiệt độ tuyệt đối. Nhà thí nghiệm người Pháp là ông Jacques Charles đã chứng minh rằng thể tích của khí giảm nếu nhiệt độ của nó cũng giảm. Thể tích của khí sẽ là không nếu nhiệt độ của nó được hạ xuống 273 độ âm. Giáo sư William Thomson nhận thấy rằng thật ra không phải thể tích của khí, mà đúng hơn chính năng lượng của khí chuyển động mới biến thành không. Như là ở 273 độ âm, các vật thể li ti làm nên khí sẽ ngừng chuyển động. Bởi vì chính sự chuyển động tạo ra sức nóng, cho nên khi không còn chuyển động, thì 273 độ âm được coi là nhiệt độ thấp nhất có thể đạt được. Đây là một trong những khám phá lớn nhất của William Thomson. Nhưng sự đóng góp vĩ đại nhất của William Thomson cho khoa học chính là Ông là một trong rất ít khoa học gia của Anh đã giúp đặt nền móng cho khoa vật lý hiện đại. Ông đã chứng minh được mối hỗ tương giữa điện, từ trường, sức nóng, lực chuyển động và sự chuyển động của các loại khí. Ông cũng đã sử dụng toán học để chứng minh một cách chính xác các mối tương quan ấy. Về sau, tiến trình này cũng được nhà bác học Maxwell sử dụng để đưa ra lý thuyết điện từ về ánh sáng. Năm 1844, nhà phát minh của Hoa Kỳ là ông Samuel Morse đã sáng chế ra máy điện tín. Không bao lâu, những đường dây viễn thông bắt đầu chạy xuyên qua khắp nước Mỹ. Ông Morse muốn chứng minh rằng người ta cũng có thể bắt các đường dây nối liền các lục địa xuyên qua đại dương. Nhưng thí nghiệm của ông thất bại vì một chiếc tàu đã phá hủy đường dây dưới biển. William Thomson không xem đó là một thất bại. Ông nhiệt liệt ủng hộ sáng kiến của ông Samuel Morse. Ông đã được bổ nhiệm làm cố vấn cho công ty viễn thông Đại Tây Dương. Ông đã tham gia vào việc đặt đường dây viễn thông dưới biển. Do công trình này, ông được nữ hoàng Victoria trao tặng tước hiệu Sir. Tổng cộng, Sir William Thomson có tất cả 70 bằng phát minh khác nhau. Ngoài rất nhiều dụng cụ về điện và hải bàn, ông là người đã sáng chế ra máy dò sóng để tính mực nước lên xuống trong các hải cảng. Tổng cộng, ông cũng đã nhận tất cả 21 bằng tiến sĩ danh dự. Năm 1851, ông được nhận làm thành viên của Hội Khoa học Hoàng gia Anh. Từ năm 1890 đến năm 1895, ông được bầu làm chủ tịch của hội. Năm 1892, nữ hoàng Anh lại tặng cho ông tước hiệu quận công Kelvin. Từ đó, ông được mọi người Anh biết đến như là Lord Kelvin. Lord Kelvin qua đời tại Scotland ngày 17 tháng 12 năm 1907. Danh dự lớn nhất mà nước Anh dành cho ông là an táng ông trong tu viện Westminster tại London. Lord Kelvin không chỉ là một nhà khoa học vĩ đại, ông còn là một tín hữu Kitô luôn tin rằng những bằng chứng trong thiên nhiên đã nâng đỡ niềm tin của ông và công cuộc nghiên cứu của ông. Ông viết như sau: có những bằng chứng cực kỳ vững chắc về một chương trình thông minh và thiện hảo xung quanh chúng ta. Ý tưởng vô thần là điều ngu xuẩn đến độ tôi không còn biết phải dùng lời nào để diễn tả. Lord Kelvin không bao giờ thấy có mâu thuẫn giữa khoa học và niềm tin của mình. Thật vậy, ông tin rằng, về nguồn gốc của sự sống, khoa học khẳng định có một quyền năng sáng tạo. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nói về lòng tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể trong những bài trước, dưới khía cạnh về lịch sử việc hình thành việc tôn sùng này qua các thế kỷ của lịch sử giáo hội. Hôm nay, chúng ta nói về một số hình thức biểu lộ lòng tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Thánh Thể ngoài thời gian cử hành thánh lễ, trong phụng vụ và truyền thống của giáo hội Latin. Đặc biệt, trong bài này, chúng ta sẽ nói về các đại hội thánh thể được tổ chức trong giáo hội hoàng vũ và giáo hội địa phương. Ở đây chúng ta không có ý nói về lịch sử hay diễn tiến của đại hội thánh thể, nhưng chỉ muốn rút tỉa ra từ đại hội thánh thể cử hành trong năm thánh vừa qua, năm thánh 2000, một số suy tư giúp đào sâu lòng sùng mộ của chúng ta đối với Chúa Thánh Thể. Trong năm thánh 2000 vừa qua, trong khi dẫn đưa tín hữu bước vào thiên niên kỷ mới của lịch sử, giáo hội còn muốn khơi dậy nơi tín hữu một cái nhìn mới về mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô. Trong con người của Chúa Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa đã mặc lấy thân xác loài người, trở nên một người sống giữa nhân loại để mặc khải mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa yêu thương con người và để cứu chuộc con người. Như chúng ta đã hiểu biết qua những bài trình bày trước đây, cũng như trong các buổi học hỏi giáo lý khác về bí tích thánh thể, Thiên Chúa yêu thương con người thật là một mầu nhiệm cao cả. Đứng trước mầu nhiệm này, con người xuyên qua mọi thời đại tự hỏi làm sao Thiên Chúa có thể yêu thương nhân loại đến nỗi tự hiến tặng chính mình qua việc chết trên thập giá. Biến cố này không chỉ liên hệ đến quá khứ mà thôi, nhưng qua bí tích thánh thể, nó còn được thực hiện bây giờ, mọi ngày cho đến tận cùng nhân loại. Thánh thể làm cho nhân loại biết rằng Chúa Giêsu vẫn còn ở lại với chúng ta luôn mãi, và Ngài còn yêu thương chúng ta. Khi tiếp tục ban ơn tha thứ và hòa giải, cũng như khi làm cho chúng ta được hiệp thông với sự sống của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn cử hành Đại hội Thánh thể Thế giới tại Roma trong năm thánh 2000. Điều này mang thật nhiều ý nghĩa. Trong tông thư Thiên Niên Kỷ thứ ba đang tới, Tertio Millennio Adveniente, Ngài đã viết như sau: vì chỉ có Chúa Giêsu là con đường duy nhất đi đến cùng Chúa Cha, vì thế, để cho thấy rõ sự hiện diện sống động và mang ơn cứu rỗi của Chúa trong giáo hội và trong thế giới. Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ được cử hành tại Roma trong đại năm thánh 2000. Năm 2000 sẽ là một năm trang chứa ý nghĩa, tràn ngập tâm tình và sự hiện diện thánh thể. Trong bí tích thánh thể, Đấng Cứu Thế đã nhập thể trong cung lòng trinh nữ Maria cách đây 20 thế kỷ, vẫn còn tiếp tục dâng hiến chính mình cho nhân loại như là nguồn mạch thông ban sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, năm thánh vừa qua đã đặt Đại hội Thánh thể như là trọng tâm của toàn thể năm hồng ân này, và coi đó như là tột đỉnh của năm thánh. Lý do bởi vì việc cử hành mầu nhiệm thánh thể là trung tâm điểm của tất cả đời sống giáo hội. Vì thế năm thánh và Đại hội Thánh thể không phải là hai biến cố đặt sát bên nhau, nhưng chỉ là một biến cố lớn lao của đức tin và của đức ái. Khi cử hành Đại hội Thánh thể, quốc tế hay quốc gia, hay trong một giáo phận, giáo hội muốn tuyên xưng đức tin vào sự hiện diện thánh thể. Việc tuyên xưng này được thể hiện qua các lần cử hành thánh lễ trong suốt thời gian này, nhất là trong thánh lễ kết thúc, tột đỉnh của các đại hội thánh thể. Rồi những buổi đặt mình thánh chầu hay những cuộc rước kiệu thánh thể, tất cả đều biểu dương lòng sùng kính sự hiện diện thánh thể và làm cho tín hữu cảm nghiệm được sự hiện diện này. Rồi những buổi học hỏi về đề tài thánh thể cũng giúp tín hữu đào sâu sự hiểu biết và lòng sùng mộ thánh thể, cũng như giúp họ có được một lòng sùng mộ chân chính như giáo hội dạy chúng ta. Việc cử hành Đại hội Thánh thể quốc tế đã được diễn ra vào giữa năm thánh trong thành Roma, nơi mà hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã biểu lộ chứng từ cao cả của tình yêu của các ngài đối với Chúa Kitô. Như vậy, Thánh thể mở ra trước mắt chúng ta ngưỡng cửa đi vào ngàn năm thứ ba của thời đại Kitô giáo. chúng ta đã tham dự dưới hình thức này hay hình thức khác lòng sùng mộ thánh thể. Và như thế, mỗi lần chúng ta tiếp xúc với thánh thể, chúng ta được mời gọi phải luôn làm chứng cho đức tin của mình. Làm sao để có thể đáp ứng lại nhiều đòi hỏi khác nhau thường được đặt ra trong cuộc sống mỗi người chúng ta? Khi đáp lại lời mời gọi của vị giám mục của mình là Đức Giáo Hoàng, để tổ chức Đại hội Thánh Thể trong năm Thánh 2000, giáo phận Roma ý thức rõ ràng sứ mệnh đặc biệt của mình trước các giáo hội khác trên thế giới. Sứ mệnh mà do sự quan phòng của Thiên Chúa, giáo hội Roma đã lãnh nhận được từ Chúa Kitô, và điều này đòi buộc giáo hội Roma phải luôn trung thành với sứ mệnh đặc biệt này. Khi cử hành Đại hội Thánh Thể trong năm Thánh 2000, cũng như khi biểu lộ các hình thức sùng mộ khác, mỗi người chúng ta phải múc kính từ Thánh Thể nguồn năng lực mới để có thể đáp ứng với sứ mệnh rao giảng tin mừng của Chúa Kitô trong một cách thức mới và với một thời đại với nhiều thay đổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài một số nghề chính như đã trình bày cho tới nay, chúng ta còn thấy một số nghề nghiệp khác nữa trong xã hội Do Thái. Chẳng hạn như nghề thuộc da. Các văn bản kinh thánh nhắc tới các vật dụng được làm bằng da cừu hay da dê, như quần áo, dây thắt lưng và giày dép. Da của các thú vật nhỏ được dùng nguyên vẹn và khâu lại với nhau để làm bình đựng rượu hay đựng nước hoặc đựng sữa. Ban đầu các mái lều được làm bằng da, sau đó người ta dùng da thuộc hay vải làm bằng lông dê, như người du mục Bedouin vẫn còn làm ngày nay. Da thuộc cũng được dùng để viết các văn bản. Thủ bản sách ngôn sứ Isaiah tìm thấy trong các hang tại Qumran gần biển chết thuộc năm 150 trước công nguyên và là một trong những thủ bản cổ xưa nhất. Nó gồm 17 mảnh da thuộc được khâu liền với nhau. Chúng ta không biết nghệ thuật thuộc da thời xa xưa như thế nào, nhưng để có các mảnh da thuộc, cần phải có sự cộng tác của ba ngành nghề khác nhau. Trước hết là những người lột da thú vật. Trong các cuộc đào bới, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều dao, chắc hẳn được dùng để lột da thú vật. Tiếp đến là nghề thuộc da. Có lẽ vào ban đầu người ta chỉ đơn sơ phơi da cho khô dưới ánh nắng mặt trời, hay dùng một chất lấy từ vài loại cây nào đó để khiến cho da mềm mại hơn. Những người làm nghề thuộc da sống ngoài thành phố và làng mạc vì mùi da hôi thối. Sau cùng khi da đã được chuẩn bị sẵn sàng là lúc cắt và khâu các mảnh da lại với nhau. Thánh Phaolô, Aquila và Priscilla đã sống về nghề làm lều, nhưng một số học giả nghĩ rằng kiểu nói này có nghĩa là thợ làm da. Bên cạnh các nghề lột da, thuộc da và khâu da, còn có nghề săn bắn. Ê-rau đã săn nai để dọn bữa ăn mà cha là Isaac ưa thích như kể trong sách Sáng Thế. Dân Do Thái có các luật lệ về săn bắn liên quan tới các loại chim có thể ăn thịt và cách giết chúng. Có thể là các vua Israel và Juda đã giải trí bằng cách đi săn bắn, cũng giống như các vua bên Mesopotamia và bên Ai Cập. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết là các bữa ăn của vua Salomon có thịt hươu, nai và các vật có cánh như gà. Dân chúng săn bắn để có thực phẩm, hay vì các đoàn vật của họ bị thú dữ tấn công. Nhưng chúng ta không biết chắc chắn là có những người chuyên sống về nghề săn bắn hay không. Kinh Thánh ít có các văn bản đề cập tới việc săn bắn thú vật. Điều chắc chắn đó là đất Palestine và vùng Trung Đông, đặc biệt là bán đảo Sinai, nằm trên lộ trình di cư của các loài chim. Khi đầu mùa đông tới trên các vùng miền Bắc giá lạnh, các đoàn chim di cư xuống miền Nam, và sau khi vượt hàng ngàn cây số qua biển cả, chúng mệt lả và nghỉ chân trên bán đảo Sinai, như thể là từ trời rơi xuống đất. Trong tình trạng kiệt sức như thế, chúng không thể bay nữa, nên ai bắt cũng được. Kinh Thánh có nhắc tới người bẫy chim bằng lưới giò. Ngoài ra còn có nghề đánh cá nữa. Kinh Thánh Tân Ước rất hay nhắc tới nghề này. Các tông đồ như Phêrô, Andrê, Jacôbê và Gioan đều làm nghề trải lưới. Nhưng thật ra người Do Thái không sống nhiều về nghề đánh cá trước thời Tân Ước. Từ vựng Do Thái chỉ có một từ duy nhất để ám chỉ cá nhỏ cũng như cá lớn, như con cá voi đã nuốt ngôn sứ Jonah khi ông bị ném xuống biển. Trong thời Cựu Ước, nghề đánh cá nằm trong tay người Phê-nê-si, cả khi thành Jerusalem có một cửa gọi là cửa cá. Nó là bằng chứng cho thấy người ta nhập cảng cá về bán tại Jerusalem. Trái lại, vào thời Chúa Giê-xu, xem ra nghề đánh cá phát triển phồn thịnh thành kỹ nghệ tại biển hồ Galilea. Tên thành phố Tarikea có nghĩa là ướp muối, chắc hẳn ám chỉ kỹ nghệ ướp muối cá để giữ cho lâu. Phúc âm cho thấy các người đánh cá làm việc theo nhóm hay gia đình thường được trợ giúp bởi những người làm công khác. Họ vá lưới, sửa dây buộc thuyền và chuẩn bị thuyền để đi đánh cá, thường là vào ban đêm. Đây là công việc nặng nhọc và cũng nguy hiểm vì các cơn gió lớn hay bão bất thường có thể nổi lên, khiến cho nước dậy sóng rất cao và đánh chìm thuyền. Từ thời rất xa xưa để câu cá, người ta dùng móc câu bằng xương, bằng thép. Ngôn sứ Isaiah có nhắc tới lưỡi câu và dây. Thời đó người ta không dùng cần câu. Còn sách ông Job thì nhắc tới một cái lao, nhưng thường người ta đánh cá bằng lưới. Có hai loại lưới, một loại ném bằng tay, ngư phủ đứng trên bờ và quăng lưới xuống nước bắt cá. Loại thứ hai, lớn hơn, được thả từ thuyền xuống nước, có các phao nổi, rồi ngư phủ kéo lưới vào thuyền hay vào vùng nước cạn hơn, càng lúc càng thành các vòng nhỏ hơn. Sau đó ngư phủ đem cá lên bờ để phân loại trước khi gửi tới chợ để bán. Trong số các nghề tiểu công nghệ, có nghề làm các vật dụng bằng sừng hay ngà voi. Đây là nghề không thể thiếu trong danh sách các nghề ở Israel, tuy số thợ ít và đa số thường là người nước ngoài. Ngà là chất liệu quý hiếm và nhập cảng từ Phi Châu hay từ Syria trong các thời gian đầu. Nó rất được các vua chúa ưa thích, nhưng việc dùng nó bị các ngôn sứ kết án như là biểu tượng của sự giàu sang, ăn chơi phung phí quá đáng. Vua Salomon chắc chắn đã cho thợ chạm trổ trang hoàng cung điện bằng ngà voi, nhưng vật dụng duy nhất được Kinh Thánh nhắc tới thời đó là ngai vua bằng ngà. Sau đó, Achab, vua của vương quốc Israel miền Bắc, cho xây một ngôi nhà bằng ngà trong thủ đô Samaria, là nơi các nhà khảo cổ đã tìm thấy các vết tích của nhiều vật dụng bằng ngà nhất, kể cả mảnh giường bằng ngà của vua Achab mà ngày nay du khách có thể trông thấy trong bảo tàng viện Tel Aviv. Các cuộc đào bới khảo cổ cho thấy nghệ thuật chạm trổ các vật dụng bằng ngà đã rất phồn thịnh tại vùng Trung Đông cổ. Các vật dụng được tìm thấy đa số là các bức khắc nhỏ, các vật khảm hay các tượng. Người Do Thái thường dùng các loại đá quý trung bình như mã não, vân thạch, hồng mã não và đá thủy tinh. Chúng được cưa và gọt rũa thành các hạt, hay người ta khắc các hình trên đó, hoặc đôi khi khắc tên của người mang nó và được dùng như là dấu chuyện. Kinh Thánh nhắc tới tên nhiều loại đá, cả khi không thể nhận diện ra hết. Sách Xuất Hành miêu tả khăn đeo ngực của vị thượng tế có gắn các viên đá quý việt vàng. Nghề chế các vật dụng bằng thủy tinh xem ra đã không bao giờ được phổ biến tại Israel. Rất lâu đời trước khi người Do Thái vào đất Canaan, thì người Ai Cập và người Babylonia đã khám phá ra phương thế làm ra một loại thủy tinh đục và nắn nó trên cát. Vào thời Tân Ước, người Roma chế tạo rất nhiều vật dụng bằng thủy tinh trong suốt và nhào nặn nó bằng cách thổi thủy tinh nung chảy thành các hình chai lọ hay chén đĩa khác nhau. Rất nhiều vật dụng bằng thủy tinh khám phá ra tại Israel đều được nhập cảng. Nghề cuối cùng là nghề công nhân viên của triều đình và các cơ quan chính quyền. Tuy không có cả tầng lớp đông đảo như ngày nay, nhưng trong suốt lịch sử Kinh Thánh và lịch sử Israel đã luôn luôn có những người được trả lương để làm các công việc hành chánh, các nhân viên thu thuế và các thư ký. Bên Mesopotamia và bên Ai Cập có các trường đào tạo các nhân viên làm việc trong lĩnh vực hành chánh. Sau khi ra khỏi Ai Cập, ông Mô-xê đã chỉ định các người giúp kiểm kê và thu nhận các đóng góp của dân để làm lều tụ hội và lều phụng tự hay lều tạm. Vua Sa-lô-mông chia nước thành 12 châu quận hành chánh, mỗi châu quận có quan cai quản, đặc trách thu thuế cho triều đình. Một quan khác trông coi việc tuyển mộ thợ làm nô dịch cho nhà vua, đây là chế độ cưỡng bách lao động. Ngoài ra còn có hai thư ký và một quan coi việc sổ sách. Trong thời các vua, việc ghi chép thuế má chắc hẳn đã được giao cho một chuyên viên đảm trách. Tại Samaria, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một kho chứa 63 mảnh vải Ostraca dùng để viết thuộc thời ngôn sứ Amos. Đa số các bản viết trên các mảnh vải này ghi chép số rượu và dầu ô liu như thuế phải trả cho nhà vua. Cũng có các thư ký đặc trách việc viết thư do nhà vua hay các quan đọc cho mà viết. Ngôn sứ Jeremiah cũng có một thư ký là ông Baruch viết lại các sấm ngôn do Giave Thiên Chúa truyền cho ngôn sứ phải nói cho dân Do Thái biết. Baruch cũng viết giấy khi ngôn sứ mua thửa đất. Các người thu thuế thường được nhắc đến trong các phúc âm. Người Roma bán khoán cho người Do Thái quyền thu một số loại thuế. Hiện tượng này khiến cho dân chúng bất mãn vì các người thu thuế cộng tác với đế quốc nên họ bị dân chúng thù ghét. Đặc biệt vì giới thu thuế thường thu quá số thuế phải đóng để trục lợi cho riêng mình. Do đó, họ bị coi là quân trộm cướp của dân. Họ không được giữ các chức vụ trong cuộc sống công cộng và tôn giáo của cộng đoàn Do Thái, cũng như không được quyền làm chứng trước tòa án Do Thái.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Ai đó đã tưởng tượng ra một câu chuyện như sau. Một vị tu sĩ già và nghèo vừa qua đời. Linh hồn ông háo hức qua thế giới bên kia. Lò dò lẩm nhẩm một hồi, rồi ông cũng tìm được lối đến thiên đàng. Run run, vị tu sĩ già và nghèo giơ tay lên gõ cổng. Chúa Giêsu đích thân ra mở cửa, Ngài chào ông. Ồ, môn đệ của ta, con đã đến được nơi này rồi sao? Người tu sĩ già và nghèo đáp, vâng thưa Thầy. Ông ngưng để lấy hơi, rồi nói, cuối cùng rồi con cũng đến nơi con hằng ao ước. Chúa hỏi, hãy nói cho ta nghe, con đã làm gì trong cuộc đời con? Người tu sĩ trả lời, thưa Thầy, vâng theo lời Thầy dạy, con đã bán tất cả của cải, cho người nghèo, rồi theo đuổi cuộc sống thanh bần. Chúa khen, thật là tốt lành, nào bây giờ con hãy thành thật nói cho ta biết. Con có thực sự thấy hạnh phúc không? Vị tu sĩ già và nghèo thật thà trả lời. Thưa Thầy, Thầy còn nhớ không? Con là chàng thanh niên giàu có đã được Thầy kêu gọi. Vì vậy, 30 năm đầu thật là khốn khổ cho con. 30 năm kế tiếp thì vẫn khổ nhưng đỡ hơn. Và 10 năm trở lại đây thì con đã quen và bớt khổ nên con thấy hạnh phúc. Chúa nói, thật là tuyệt, lòng kiên trì và can đảm của con quả là to lớn, con thật xứng đáng để hưởng hạnh phúc nước trời. Nói xong, Chúa Giêsu mở rộng cổng thiên đàng và mời vị tu sĩ già và nghèo bước vào. chiếc gậy lạng quạng như xúc động theo những bước chân chậm chạp nghiêng ngả của ông. Đi lòng vòng một lúc, Chúa dẫn ông đến trước một căn nhà. Chúa chỉ vào căn nhà và nói, con hãy ở đây để hưởng tất cả những gì con đáng được hưởng đời đời. Trái tim của vị tu sĩ già và nghèo như ngừng đập. Ông thật sự xúc động. Ông thầm nói, đời đời. Cuối cùng, ông đã đạt được điều mà ông hằng mong đợi. Cổ trấn tĩnh, đặt tay lên nắm cửa, ngập ngừng, rồi ông vặn và đẩy cửa bước vào. Nhưng ông cảm thấy như mình đang mơ ngủ, bởi lẽ trước mắt ông, nơi ông đã từng sống 70 năm qua lại hiện ra, không một chút suy chuyển, vẫn cái chõng ọp ẹp không gối không chăn, vẫn chiếc áo rách nát treo trên cây cột siêu vẹo, vẫn ánh nắng điểm trên mái lá và len lỏi chui vào tận xó bếp, nơi tích lũy tất cả tài sản của ông là một cái gáo nước kim cái chén ăn cơm, cái lu nhỏ mẻ miệng, chiếc nồi duy nhất chơ vơ trên ba cục gạch, vài cành củi cháy dở. Tất cả vẫn quen thuộc như ông mới đi đâu trong chốc lát và quay trở lại. Bần thần, vị tu sĩ đứng lặng. Hồi lâu, ông quay sang hỏi Chúa. Thưa Thầy, chỗ này thật chẳng khác nào nơi con đã sống nơi dương trần. Không phải con đang ở thiên đàng sao? Chúa Giê-xu xác nhận, đúng vậy, con đang ở trên thiên đàng với ta. Sao con lại hỏi vậy? Vị tu sĩ già và nghèo thắc mắc. Đây là căn chòi của con, đâu có gì là thiên đàng đâu. Con thật không hiểu. Chúa liền giải thích. Con mong chờ lên thiên đàng để hưởng phúc vĩnh cửu phải không? Con đã tốn 70 năm để tìm được hạnh phúc giữa cái không. Thì ta tặng con cái không? Lẽ nào ta lại cho con cái có để làm khổ con? Con thấy đó, ta sáng tạo trời đất. Ta là chúa tể muôn loài. Tất cả đều là của ta. Vũ trụ bao la, vạn vật phong phú. Ta có tất cả. Vậy mà cuối cùng ta lại ban một chữ không cho con, thì con phải hiểu chứ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tin mừng có thuật lại, ngày nọ Chúa Giê-xu vào đền thờ. Ngài ngồi quan sát những người đến dâng cúng cho đền thờ. Chợt có một bà góa chỉ bỏ vài đồng xu nhỏ vào hòm tiền. Nhưng Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng, bà góa này là người đã dâng cúng nhiều hơn ai hết, vì bà cho tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân. Trái với những người giàu có, chỉ rút của dư thừa từ quyền thế và đặc ân của mình để cho. Người đàn bà góa này đã cho từ sự túng thiếu của mình. Sự dâng cúng của bà góa này hoàn toàn đi ngược lại với câu ngạn ngữ quen thuộc của chúng ta. Người ta chỉ cho điều mình có. Bà góa này trái lại chỉ có điều mình cho. Chúng ta có thể nhận ra nơi bà góa này hình ảnh của chính Thiên Chúa. Thật vậy, nếu quả thật Thiên Chúa chỉ cho từ những gì Ngài có, thì chúng ta nên nhận ra Ngài nơi những người giàu có và quyền thế hơn. Thiên Chúa cũng cho, nhưng Ngài không cho từ sự giàu có dư dật của Ngài, mà từ chính sự thiếu thốn nghèo nàn của Ngài. Chúng ta có thể nói, làm Thiên Chúa thiết yếu chỉ có nghĩa là phục vụ và trao ban. Không phải từ những gì Ngài có, mà từ chính bản thể của Ngài. Nếu Chúa Giê-xu có sống nghèo và chết nghèo, thì chắc chắn đó không phải là một ngẫu nhiên của lịch sử hay một dấu ngoặc trong sự sống của Thiên Chúa, mà là chính bản tính của Thiên Chúa. Ngài đã trở nên nghèo hèn và làm người tôi tớ, bởi vì cung cách làm Thiên Chúa của Ngài chính là sự nghèo khó. Sống nghèo là trở nên giống Thiên Chúa. Hạnh phúc viên mãn nhất và cùng đích đích thực của đời người là gì nếu không phải là nên giống Thiên Chúa? Như vậy, thiên đàng đích thực mà con người hằng mong ước và tìm kiếm chẳng là gì khác hơn là trở nên giống Thiên Chúa. Thiên đàng ấy không chỉ mở rộng cửa để đón tiếp con người khi nhắm mắt lìa đời, mà đã hiện hữu ngay trong cuộc sống tại thế này. Thật ra, làm sao con người có thể nhận ra Thiên Chúa trên thiên đàng nếu nó đã không hề gặp được Ngài trong cuộc sống tại thế này? Làm sao con người có thể hưởng nếm những giá trị vĩnh cửu nếu nó đã không tìm kiếm và xây dựng những giá trị ấy xuyên qua những thực tại trần thế này? Nếu có một thiên đàng, thì chắc chắn thiên đàng ấy chỉ có thể là một nối tiếp của thiên đàng mà con người đã hưởng nếm trong cuộc sống dương thế này. Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp của chúng con. Xuyên qua những thực tại chúng qua đời này, xin cho chúng con biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu và cảm nhận được hạnh phúc vĩnh cửu ngay từ cuộc sống này.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn. This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.